Xin thân ái kính chào anh chị em đến với chương trình Kiên An Cầu Nguyện buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta đi qua 13 ngày rồi. Hallelujah. Xin Chúa bổ sức cho chúng ta để chúng ta có thể đi trọn cái kỳ Kiên An này. Hôm nay là ngày thứ 14. Chúng ta nhóm lại để cùng nhau cầu nguyện theo chủ đề sự tha thứ. Trọng tâm cầu nguyện của chúng ta, cầu xin Chúa tỏ bất cứ điều gì chúng ta chưa tha thứ hoặc đang cất giữ trong lòng của chúng ta. Xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để giải quyết cái vấn đề đó. Cầu nguyện để can đảm đi đến người có liên quan và giải quyết mọi việc, xin lỗi hoặc tha thứ. Xin Chúa giúp chúng ta tiếp tục tha thứ cho những người khác mà Chúa đang mang đến cuộc đời của chúng ta. Xin sự tha thứ về bất cứ điều gì chúng ta có thể vấp phạm. Xin Chúa giúp cho hội thánh địa phương của chúng ta luôn luôn là một hội thánh tha thứ trong việc mở rộng nó và tiếp nhận nó. Xin chúng ta cùng hiệp lòng cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình, yêu thương. Ngài là vua trên muôn vua, là chúa trên muôn chúa. Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời có một và thật. Cảm ơn Cha đã cho chúng con giờ này hiệp lòng với nhau để cầu nguyện. Xin Chúa thanh tẩy mọi tội lỗi chúng con, để chúng con được phép đến gần ngôi ơn phước của Ngài. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng con, để chúng con hiểu lời Chúa và giúp đỡ chúng con cầu nguyện theo ý Chúa để được Chúa nghe và đáp lời. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em thân mến, theo từ điển Webster, tha thứ là bỏ đi cái lòng phiền giận, bỏ qua hình phạt, thôi giận dữ và không oán trách hay đổ lỗi cho người có lỗi. Nói một cách ngắn gọn, tha thứ là kể người có lỗi là không còn lỗi nữa. Cái chữ tha được dịch từ tiếng Hebrew, mà trong tiếng Việt của chúng ta cũng có nghĩa cơ bản là nhấc lên, mang đi. Giống như là con chim mà nó tha mồi á. Như vậy, tha tội có nghĩa là nhấc tội lên và mang đi xa. Nếu chúng ta mong muốn có kinh nghiệm trong hành trình theo Chúa trong năm nay, thì chúng ta phải bước đi trong sự tha thứ và không có như trước kia nữa. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 14 đến câu 15. Vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ người ta thể nào thì Đức Chúa Cha cũng sẽ tha thứ chúng ta thể ấy. Chúng ta hãy nghĩ về điều này. Khi Chúa Giêsu bị treo lên thập tự giá, Ngài không những đã tha thứ cho tất cả tội lỗi của chúng ta, mà Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của toàn thể nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đức Chúa Giêsu đã làm một lần đủ cả. Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Và hiện nay, Ngài đang sống trong chúng ta. Không có lý do nào chúng ta không thể tha thứ cho những người khác về bất cứ điều gì họ làm sai trật với chúng ta. Chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Trong Luca đoạn 6 câu 37, Chúa Giêsu cũng dạy là hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Khi người ta phạm lỗi với mình hay làm điều gì tổn thương mình tha thứ cho họ, thì chúng ta sẽ được người khác tha thứ cho mình. Khi mình giữ cái điều gì đó mà mình căm giận, mình không có tha, thì mình cũng sẽ không có được người đó tha thứ, mà cũng không được Chúa tha thứ nữa. Và Chúa cũng dạy trong Mát đoạn 11 câu 25, khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không được Chúa nghe, và chúng ta cũng không được Chúa tha thứ nếu mình không có giải hòa với cái người mà mình có cái sự bất bình. Chúng ta phải giải hòa trước khi chúng ta đến cầu nguyện thì Chúa mới nghe chúng ta và Chúa mới tha thứ cho chúng ta. Và chính Phaolô cũng khuyên chúng ta trong Cô-lô-sai đoạn 3 câu số 13: nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ kẻ ấy. Chúng ta được dạy bảo hãy sống tha thứ cho nhau theo cái khuôn mẫu tha thứ của Chúa đối với chúng ta. Nếu chúng ta hiểu cái cách mà Chúa tha thứ cho chúng ta thì điều đó sẽ khiến chúng ta rộng rãi hơn đối với sự tha thứ. Giờ này chúng ta sẽ cùng xem xét để cái việc mà Chúa tha thứ cho chúng ta đó. David cũng miêu tả cái sự tha thứ của Đức Giê-hô-va ở trong Thi Thiên 103 câu 12: phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm của chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúng ta biết phương đông á thì luôn luôn cách phương tây một cái khoảng cực xa ngoài cái sức tưởng tượng, và hai cái điểm này không bao giờ có thể gặp nhau. Vì vậy cho nên những lời của David cho biết là khi mà Chúa tha thứ á thì Ngài đặt tội lỗi của chúng ta ở một nơi xa ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Và Ê-xê-chia khi bị bệnh và được Chúa chữa lành và cho sống thêm 15 năm thì ông cũng có một cái bài ca cảm tạ Chúa, và ông nói với Chúa rằng Chúa đã ném mà tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài, ở trong Ê-sai đoạn 38 câu 17. Khi Chúa tha tội thì Ngài không có nhìn thấy, cũng không có để ý đến cái tội của chúng ta nữa. Có người diễn đạt cái ý tưởng của câu này như sau: Ngài đã làm cho tội lỗi tôi biến mất như thể tôi chưa hề phạm tội. Chúng ta thấy cái sự tha thứ của Chúa, Ngài khi Ngài tha thì Ngài không có nhớ đến tội của chúng ta nữa, và Ngài kể chúng ta như là chưa hề phạm tội. Và Mi-chê cũng nói ở trong đoạn 7 câu 18-19: ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, bỏ qua sự phạm pháp của dân sót và sản nghiệp Ngài. Ngài đã nếm hay thải tội lỗi của chúng tôi xuống đáy biển. Khi mà nếm cái điều gì xuống biển thì không có cách nào mà lấy lại được. Cho nên những cái lời của Mi-chê cho thấy rằng khi mà Chúa tha thứ, Ngài vĩnh viễn xóa tội lỗi của chúng ta. Cho nên khi chúng ta xem xét cái việc mà tha thứ của Chúa, chúng ta thấy rằng chúng ta giống như là cái người mắc nợ, một cái khoản nợ rất là lớn, chúng ta không có thể trả nổi, mà Đức Chúa Giê-xu đã tha thứ cho chúng ta. Và cái khoản nợ nhỏ bé mà người khác mắc chúng ta, nếu mà chúng ta không có tha thứ được cho cái người mà mắc nợ nhỏ đối với chúng ta mà chúng ta không tha được á, thì đó là cái lòng vô ơn của chúng ta. Như trong ẩn dụ Chúa Giê-xu kể trong Ma-thơ đoạn 18 từ câu 21 đến câu 35, Chúa kể như thế này: nước thiên đàng ví như là cái vị vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ của mình. Khi vua bắt đầu xót sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua 1.000 ta lăng. 1.000 ta lăng á là người ta tính ra là khoảng 20 triệu đô la ngày hôm nay á, cái giá hôm nay á. Vì người ấy không có gì để trả nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. Người đầy tớ quỳ xuống van này: thưa Chúa, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Vua động lòng thương, thả người ấy về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một người đồng bạn mắc nợ mình 100 denier, thì tóm lấy cổ và nói hãy trả hết nợ đi. 100 denier á, một denier là tiền công có một ngày, và ngày hôm nay cái mức trung bình là 7 đô la 25, là mức trung bình một ngày ở tại đây. Như vậy là 100 đô la thì khoảng 725 đô la thôi. Cái người này mắc nợ chủ khoảng 20 triệu đô la mà chủ tha. Và người này gặp người bạn mắc nợ mình có 725 đô la thôi. thì tóm cổ và nói hãy trả hết nợ đi. Bạn quỳ xuống và nài nỉ, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Nhưng người này không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến khi lúc trả hết nợ. Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại với vua mọi việc đã xảy ra. Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói, hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, thì ngươi van nài ta. Thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình, như ta đã thương xót ngươi? Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Cho nên trong cái phần kinh thánh của chúng ta, chúng ta thấy rằng Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 35 á, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình thì cha ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Nếu chúng ta mà không tha thứ cho người ta thì cha trên trời cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng hiệp lòng cầu nguyện. Xin Chúa tỏ cho mỗi người chúng ta có người nào đó mà chúng ta chưa tha thứ, hoặc là cái điều gì đó mà họ làm mình tổn thương và mình cứ căm giận và mình nuôi cái sự oán giận trong lòng. Bây giờ xin Chúa Ngài cho chúng ta hãy tha thứ cho họ. Bởi vì chúng ta tha thứ cho người ta thì chúng ta được Chúa tha thứ. Và nếu không tha thứ thì Chúa cũng không tha thứ cho mình. Và xin Chúa cho mình có sự khôn ngoan để giải quyết cái vấn đề. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, mà cha thương của chúng con, cảm tạ ơn Chúa vì chúng con thấy tình yêu rất lớn của Ngài bày tỏ chúng con bởi sự tha thứ của chúng con đã bày tỏ trên thập tự giá. Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài đã gánh hết mọi tội lỗi của chúng con. Và khi chúng con tin nhận Ngài thì Ngài xóa sạch mọi tội lỗi của chúng con. Chúa ơi, Ngài xưng chúng con là công bình, có nghĩa rằng chúng con chưa hề phạm tội. Và Ngài quăng xa tội lỗi khỏi chúng con như là phương đông xa cách phương tây, mà Ngài cũng ném cái tội của chúng con sau lưng Ngài. Chúa, sự tha thứ của Chúa là dồi dào và Chúa ở trong chúng con. Làm thế nào mà chúng con không có thể tha thứ đối với người anh em nào mắc lỗi với chúng con? Chúa ơi, có thể chúng con không nhớ được, xin Thánh Linh Ngài trong thời giờ này nhắc nhở mỗi lòng của chúng con. Khi chúng con có cái điều gì đó bất bình với người khác, khi ai đó làm tổn thương của chúng con, xin Chúa Ngài cho chúng con nhớ lại. Và có điều gì khiến cho chúng con căm giận, Chúa tha thứ cho chúng con và giúp cho chúng con có tấm lòng của Chúa để chúng con có thể tha thứ lẫn nhau. Và Chúa ơi, Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì chính con cũng được Chúa nhắc nhở trong cái chuyến đi việc Campuchia vừa qua. Chúng con cũng đã được giải hòa với một người mà Chúa ơi, thật sự con đã tha thứ cho người đó từ lâu rồi, nhưng mà con có cơ hội để gặp lại người đó và giải hòa để giải quyết vấn đề. Chúa ơi, nhiều chị em chúng con cũng bị người khác nói xấu, nói hành, làm tổn thương và căm giận và không thể tha thứ cho cái người mà đã làm tổn thương mình. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cho tất cả chúng con cảm nhận, nhận được cái sự tha thứ của Chúa thì chúng con mới có thể tha thứ người khác được. Bởi vì chúng con chỉ là những cái tội nhân đáng chết ở trong hồ lửa mà Ngài đã mua chuộc chúng con bằng chính huyết của con Ngài trên thập tự giá. Chúng con không có lý do nào mà chúng con giữ cái sự giận hờn đối với anh em mình, mà Chúa cho chúng con sẵn lòng để tha thứ, để mới được Chúa tha thứ. Và xin Chúa cho chúng con có sự khôn ngoan để giải quyết vấn đề. Bởi vì nhiều khi chúng con vô tình, chúng con cũng làm tổn thương chị em của chúng con. Chúa ơi, nếu con hay chị em chúng con có làm tổn thương một người nào đó, xin Chúa cho họ cũng có lòng tha thứ cho chúng con, để chúng con được hiệp lòng với nhau, để cái lời cầu nguyện của chúng con không bị ngăn trở và chúng con được đến ra mắt Ngài. Bởi vì khi chúng con không tha thứ thì chúng con đang phạm cái điều Chúa dạy. Mà lời Chúa cũng có dạy chúng con, nếu lòng chúng con chú về tội ác, Chúa cũng không nghe chúng con. Để lời cầu nguyện của chúng con và mối giao thông của chúng con được trọn vẹn với Chúa thì chúng con phải tha thứ cho nhau. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa vào tối hôm nay để dạy dỗ chúng con. Xin Chúa cho chúng con không chỉ nghe mà chúng con thực hành để đời sống của chúng con, cái lời cầu nguyện của chúng con được Chúa nghe và Chúa đáp lời. Cảm tạ ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và lời Chúa tối hôm nay ở trong Mai thơ đoạn 18 câu 21 câu 22, Phi-rơ bèn đến gần với Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Bởi vì theo người Do Thái thì con số 7 là con số trọn vẹn. Cho nên Phi-rơ nghĩ rằng tha 7 lần như vậy là trọn vẹn, là đủ rồi. Nhưng mà Chúa ở đây Chúa nói là 70 lần 7. Chúa dạy là không chỉ tha thứ cho người phạm lỗi với mình 7 lần mà đến 490 lần. Đây không phải là con số xác định. Nhưng mà Chúa muốn dạy chúng ta là hãy luôn luôn, mãi mãi tha thứ cho nhau và tha thứ không có giới hạn. Xin Chúa cho chúng ta thực hành làm theo lời Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Xin Chúa cho mình có sự can đảm để đi đến người có liên quan và giải quyết mọi việc. Nếu mình có lỗi thì chúng ta hãy xin lỗi. Còn nếu mình là cái người bị người ta làm tổn thương thì chúng ta sẵn lòng tha thứ. Và cũng xin Chúa giúp chúng ta tiếp tục tha thứ cho những người khác. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ luôn luôn có sự đụng chạm. Người Việt Nam mình hay nói là chén trong sóng, chén bát ở trong sóng mà nó còn đụng chạm với nhau đó. Cho nên là chúng ta không thể nào mà không có cái sự mà phạm lỗi. Thì chúng ta phải giải quyết vấn đề. Giờ chúng ta cầu nguyện. Cảm tạ Chúa vì lời Chúa hôm nay để cho chúng con biết rằng chúng con không phải tha thứ một lần, hai lần, ba lần. Bởi vì Việt Nam chúng con nói là sự bắt quá tam, ba lần là quá lắm rồi. Nhưng mà ngay cả người Do Thái họ tha thứ đến 7 lần. Chúa lại dạy chúng con là không phải 7 lần và 70 lần 7. Chúa ơi, đây là cái điều mà chúng con thấy không thể nào trong một ngày mà chúng con có thể tha thứ 490 lần. Cho nên lời Chúa dạy chúng con đó là chúng con phải có lòng tha thứ dồi dào giống như Chúa. Và tha thứ, luôn luôn tha thứ và tha thứ không giới hạn. Bất cứ khi nào người ta phạm lỗi với chúng con thì chúng con cũng phải sẵn lòng tha thứ. Cho đây là điều rất là khó làm. Bởi vì có những người họ làm tổn thương chúng con hết lần này đến lần khác. Và làm cho chúng con đau đớn. Và nói hành, nói xấu chúng con. Làm cho không phải là mà cái điều mà chúng con có thể chịu được. Và bêu xấu chúng con. Chúa ơi, cho dù bất cứ điều gì thì lời Chúa dạy chúng con cũng phải có cái sự tha thứ. Xin Chúa giúp cho để chúng con có sự can đảm để chúng con đi đến với cái người mà chúng con gây ra cái sự vấp phạm cho họ. Nếu chúng con là người có lỗi thì chúng con sẵn sàng xin lỗi. Và nếu chúng con là cái người mà bị người ta dèm chê nói xấu thì chúng con cũng trực tiếp đi đến với họ và tha thứ cho họ. Chúa, đây là điều khó làm. Chỉ bởi Chúa Thánh Linh Ngài giúp cho chúng con để chúng con có thể tiếp tục tha thứ cho những người mà chúng con đụng chạm với nhau. Chúa, chúng con biết rằng chúng con khó có thể cầm giữ cái lưỡi của mình. Và chúng con cũng biết rằng chúng con là những người mà không có toàn hảo. Và nếu ai nói mình là người không phạm tội, đó là người nói dối. Cho nên chúng con chỉ mỗi một ngày xin Chúa cho chúng con xét mình để chúng con ăn năn với Chúa. Và nếu chúng con có làm việc gì sai trật với người khác thì chúng con cũng sẵn sàng để nói xin lỗi. Và cầu xin Chúa Ngài cho những người làm cha làm mẹ biết dạy con cái mình từ thuở nhỏ biết nói những lời xin lỗi. Bởi vì có những người họ nhận biết lỗi nhưng mà họ không thể nói ra lời xin lỗi. Họ không có thói quen nói ra lời xin lỗi. Chúa ơi, xin Chúa cáo trách trong lòng của chúng con. để chúng con thấy rằng cái việc xin lỗi là cái việc mà không có khó. Và chúng con có một cái văn hóa để chúng con nhận cái điều gì đó từ người khác thì chúng con nói lời cảm ơn. Và khi chúng con làm gì thì đó không có tốt đẹp, làm tổn thương người khác hay có lỗi với người khác thì chúng con sẵn sàng mà xin lỗi. Nhiều khi đó không phải là lỗi của chúng con, mà nếu chúng con nhận lỗi về phía mình thì rất là đem đến cái sự giải hòa rất là dễ dàng. Cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn giúp đỡ chúng con để chúng con biết và tha thứ cho người khác như lời Chúa dạy chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và chúng ta còn một cái phần kinh thánh nữa ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 32. Trong thực tế thì sự tha thứ là cái điều khó thực hành, điều tốt nhưng mà khó thực hành. Khi một người mà làm cái điều lầm lỗi, nếu người đó nhận lỗi và xin lỗi, nhưng cái người kia không tha thứ thì vấn đề kể như chưa được giải quyết. Cái sự rạn nứt tình cảm chưa được hàn gắn bằng cái sự tha thứ thì cái bầu không khí và lạnh nhạt vẫn đang diễn ra. Nếu trong một gia đình mà có hai người xích mích với nhau mà không có chịu tha thứ nhau thì cái bầu không khí trong gia đình nó sẽ rất là căng thẳng. Vì lẽ đó, sự tha thứ là một cái hành động cần thiết cho đời sống tin kính của mỗi chúng ta. Nó ích lợi cho cái mối thông công của chúng ta với Chúa, ích lợi cho cái sinh hoạt gia đình, kể cả sinh hoạt thuộc linh trong hội thánh. Và tha thứ là mạng lệnh của Chúa mà chúng ta phải thi hành. Cho nên khi mà mình không tha thứ là chúng ta đã vi phạm cái điều Chúa dạy. Và ngay cả trong Kinh Thánh cũng nói nếu có điều tốt chúng ta biết mà chúng ta không làm thì chúng ta cũng phạm tội. Khi tha thứ và muốn được tha thứ, chúng ta phải chân thành với nhau. Và khi tha rồi thì chúng ta phải quên đi. Giống như mà Chúa ném cái tội chúng ta sau lưng Ngài, hay là Chúa ném cái tội chúng ta xuống dưới biển là Chúa xóa đi á. Thì khi mình tha thứ cho nhau, chúng ta còn phải quên đi và xóa đi. Không có nhắc lại cái lỗi lầm hay kể lể với người khác. Đây là cái điều mà chúng ta thường vấp phạm. Chúng ta có sự bất bình với người này, chúng ta nên nói với người khác. Đó là cái điều mà không nên. Chúng ta phải giải quyết chính với cái người mà mình có sự bất hòa. Chúng ta hãy tha thứ nhiều lần và luôn luôn tha thứ cho nhau. Nếu thấy khó tha thứ thì chúng ta hãy nhớ rằng chính mình là một tội nhân xấu xa, đáng bị hình phạt trong cái hồ lửa đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thương tha thứ cho chúng ta trong đấng Christ. Chúng ta cần học tập sống yêu thương và tha thứ người khác như điều Chúa dạy. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 32. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Nếu mà anh chị em không có tha thứ cái điều lầm lỗi mà người khác đã phạm đối với mình và cứ giữ cái điều đó, thì cái điều đó sẽ làm tổn thương chính mình và làm cho anh chị em xa cách với mọi ơn phước mà đáng ra anh chị em phải được nhận. Cho nên hãy đến làm hòa với cái người mà làm tổn thương mình hay là có lỗi với mình, và sau đó cầu nguyện. Điều đó là điều mà chúng ta cần nên làm. Tại cái thời điểm mà chúng ta giải hòa và tha thứ cho nhau thì chúng ta sẽ ở trong cái sự bứt phá trong năm mới này. Cầu xin Chúa cho chúng ta tha thứ, và chúng ta cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta về bất cứ điều gì chúng ta có thể vấp phạm. Và xin Chúa giúp cho hội thánh địa phương của chúng ta luôn luôn là hội thánh tha thứ, trong cái việc mở rộng sự tha thứ và tiếp nhận sự tha thứ. Xin chúng ta cùng hiệp lòng cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài dạy chúng con, vì mạng lệnh của Ngài về sự tha thứ. Chúa bảo chúng con hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, và tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng con trong đấng Christ. Chúa ơi, khi chúng con còn là người có tội đấng Christ đã vì chúng con chịu chết, Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng con trên thập tự giá, thì không có cớ nào mà chúng con giữ cái lòng giận đối với anh em chúng con. Bởi vì khi chúng con nuôi giận thì chúng con nuôi cái sự cay đắng ở trong lòng mình. Và khi chúng con có sự cay đắng trong lòng mình thì chúng con có thể dễ lắm mà chặt cái phần ân điển của Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Khi chúng con không tha thứ cho người khác thì Chúa cũng không tha thứ cho chúng con. Chúa ơi, để chúng con có một sự bứt phá trong năm mới này, xin Chúa giúp cho chúng con. Khi chúng con làm bất cứ cái điều gì, chúng con rất là dễ vấp phạm. Cầu xin Chúa tha thứ cho chúng con. Và chúng con cũng cầu xin cái sự tha thứ của những người anh em của chúng con mà chúng con đã vô tình hay cố ý làm tổn thương họ. Chúng con hãy dạn dĩ đến với họ và cầu xin sự tha thứ. Và xin Chúa giúp cho chúng con, những anh chị em chúng con trên đường lai, trong hội thánh, nước cha được đến và đời sống mới. Chúa ơi, chúng con sẵn sàng để chúng con tha thứ cho nhau. Và chúng con nhận được cái tình yêu của Chúa thế nào thì Chúa cho chúng con tha thứ nhau thế ấy. Và Chúa cho hội thánh chúng con một hội thánh tha thứ. Và chúng con sẽ tiếp nhận cái sự tha thứ. Và chúng con cũng cầu xin sự tha thứ khi chúng con vấp phạm. Đừng để chúng con cứng lòng. Đừng để chúng con lên mình kiêu ngạo rằng chúng con nghĩ rằng mình luôn luôn làm điều đúng. Và chúng con nghĩ rằng chúng con là không có gì sai trật. Và cái người cứ nghĩ rằng người khác là người sai, không phải là chính mình. Cha ơi, và chúng con thường nghĩ rằng người khác chọc giận chúng con. Thật sự chúng con có cái quyền lựa chọn. Chúng con giận, hoặc chúng con tha thứ, hoặc chúng con bỏ đi. Chúa ơi, con người của chúng con khi miệng chúng con nói tha thứ rồi, nhưng lòng chúng con, tâm trí chúng con vẫn nhớ đến cái điều đó và chúng con không có quên đi. Xin Chúa cho chúng con học theo gương của Chúa để chúng con có thể tha thứ cho cái người mà đã làm sỉ nhục chúng con. Chính Chúa Giêsu ở trên thập tự giá, Ngài đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời rằng Xin Cha tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Họ đã đánh đập, họ đã sỉ vả vào mặt của Chúa và họ đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá, nhưng Ngài vẫn sẵn lòng tha thứ cho họ. Cha ơi, xin cho chúng con học theo gương của Ngài để chúng con tha thứ cho nhau, để chúng con không có nghĩ rằng chúng con là người không có lỗi, mà chúng con sẵn sàng để nhận lỗi và cầu xin sự tha thứ của Chúa và những người mà chúng con đã làm cho họ bị tổn thương. Xin giúp cho hội thánh của chúng con, Cha ơi, để chúng con tha thứ cho nhau và chúng con cũng đem cái tình yêu của Chúa đến cho người khác, những người xung quanh họ nhận biết chúng con là con cái của Ngài và được để họ được đến với Chúa. Khi chúng con đem tình yêu cứu rỗi của Chúa cho những người xung quanh thì khi họ nhận được cái sự tha thứ của Chúa, tha tội của họ, thì họ cũng được cứu. Con cảm ơn Ngài. Bởi vì khi chúng con, hội thánh chúng con mà cay đắng giận hờn với nhau thì chúng con không thể nào truyền giáo được, và chúng con không thể nào chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người xung quanh được. Đây là điều mà rất là quan trọng để chúng con bước tới, bởi vì những cái tội lỗi nó sẽ kéo chúng con lại đằng sau, chúng con không thể nào bươn đến cái sự ở đằng trước. Xin Chúa cho chúng con cũng giống như Phaolô đã khuyên dạy chúng con, hãy quên đi những sự ở đằng sau mà bươn đến những sự ở đằng trước. Chúng con nhắm mục đích mà chạy để giật giải một sự kêu gọi của Đức Chúa Trời ở trên trời, ở trong đấng Christ. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa giúp cho hội thánh chúng con và đời sống chúng con, gia đình của chúng con sẽ bước đi trong sự tha thứ để chúng con có một sự bứt phá trong năm mới này. Chúng con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúa ơi, chúng con dâng chính mình chúng con, gia đình chúng con, hội thánh của chúng con trong tay của Đức Chúa Trời toàn năng, để chúng con có thể nói rằng chúng con làm được mọi sự nhờ đấng Christ là đấng ban thêm sức cho chúng con, xin bổ sức lại cho chúng con. Chúng con đã đi qua được 2/3 đoạn đường trong cái kỳ kiêng ăn này rồi. Chúa ơi, xin bổ sức thêm sức cho chúng con để chúng con được mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Trong cái kỳ kiến ăn cầu nguyện, chúng con hạ lòng mình xuống, chúng con tìm kiếm Phật Ngài, vì Chúa hứa chúng con nếu ai tìm kiếm ta hết lòng thì sẽ gặp được. Và xin Chúa Ngài cho chúng con học lời của Chúa, không chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng chúng con làm theo lời Chúa dạy để đời sống chúng con được phước. Và chúng con đi đến đâu thì chúng con đem cái sự sống của Chúa, nguồn phước của Chúa đến cho những người xung quanh. Cảm tạ anh Chúa vì lời của Ngài và tối hôm nay. Hallelujah, chúng con chúc tụng danh thánh của Ngài. Và chúng con cùng hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.